nãy mình nghĩa là ngon lành ưởng được á, là mình biết là trong tâm mình thiếu cái khiêm khiêm hạ, gọi là vừa cung kính vừa nghĩa là cái bằng thấp thỏi, thấy lúc nào mình cũng thua thuốc người ta cơ á, và sẵn sàng lúc nào mình gặp người nào mình cũng cúi đầu nam mô như đạo Phật. Thì nếu mà tâm tư mình giữ được một cách thường trực như vậy đó, thì khi nào mà trong tâm mình khiêm hạ đó là công, bên ngoài mình sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng hành lễ phép, tức là gọi là cái bằng mình gọi là có một nhu cầu nữa là nhẫn nhục hòa dịu thì được gọi là đức. Nghĩa là bên trong khiêm hạ, bên ngoài hành lễ thì đó là công đức. Rồi nếu mà định nghĩa kỹ hơn á, thì các vị nghe rằng nghĩa là khi nào á mình thấy rằng nghĩa là mỗi á, một cái nghĩa là niệm ở trong lòng của mình á, giống như mình niệm Phật vậy, cái nam mô là Phật, cái niệm mình nó không có gián đoạn, không có bị các phiền não xen vào, và rồi nghĩa là bên ngoài của mình á là cái bằng sống một đời sống rất là ngay thẳng chân thật, thì đó là đức. Như vậy là các công và đức. Hay là nếu mà các vị mà sự nghĩa là tự tánh mình á, mà các vị thấy tự tánh của mình để mà tu hành, không cần ai biết đến mình hết, làm một cái việc mà không cần gì hết á, thậm chí có nhiều Phật tử làm xong cúng dường thì xong rồi á, phải đứng đợi gì, đợi để viết một cái bản là chứng minh công đức. Thật ra là khi mình đã làm rồi thì không cần ai phải chứng minh cả. Rồi có nhiều người muốn chứng minh công đức rồi về rồi nữa là làm một cái bản lớn để rồi nữa là cúng một món tiền hoặc cúng một món gì đó, rồi cái người ta làm một cái CD kệ xong rồi mình về mình treo để trong nhà của mình, gọi là bản chứng minh công đức nghiệp lắm các vị biết không. Ở Việt Nam mỗi lần là một năm tổng kết nhiều, ta in nữa là hàng trăm cái thiệp bằng khen này, cái đồ dữ lắm, có mấy thằng bạc à, nhưng mà rồi đứng lên rồi ôm trước này kia rồi chụp hình quay phim rồi mình thấy mình hạnh phúc lắm. Tất cả những cái đó nó không có liên hệ đến cái phần công đức của chúng ta. Kể cả cái từ gọi là chứng minh công đức cũng là một cái từ lầm lẫn. Công đức không cần chứng minh, thấy không? Cái mà mình gọi là công đức không cần chứng minh, tức là chuyển hóa nội tâm của chúng ta, nói một cách khác nữa là tự thân của mình á, tự mình tu thân ấy là đức, tự thấy tánh tức là tâm, mà tự tu thân ấy là đức, chỉ hai cái đó thôi. Cho nên vì vậy khi các vị nghe vậy rồi, các vị sẽ hiểu được câu nói của Bồ Đề Đạt Ma nói với Lương Bồ Đế rằng dù cho ngài có tất cả trăm ngôi chùa, có độ cả ngàn vị tăng đi nữa cũng không có công đức. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái nhu cầu của Lương Bồ Đế là muốn cho người ta biết được mình làm cái gì, và nghĩ rằng mình làm vua cho nên mình có đầy đủ thừa tiền dư vàng để mà xây hàng trăm ngôi chùa, độ cho hàng trăm người tu, làm cho cái bằng hàng ngàn người để được xuất gia, thì Lương Bồ Đế có thể có được phước, nhưng mà đức thì không có. Cho nên do đó khi nói xong là ông bất mãn liền, khi nói xong rồi là ông buồn liền, nói xong buồn rồi không có muốn hộ được, không muốn hộ chùa nữa, ông đi đâu ông đi đi. Và có lần chúng ta đã từng nghe câu chuyện thiền rồi, tức là khi một cái người nữa là một cái Phật tử nữa là mang tới nữa là 100 lượng vàng tới cúng dường cho một thiền sư nổi tiếng Nhật Bản đang làm chùa, thì ông mang 100 lượng vàng xong ông vô ông cúng, rồi thiền sư thấy vậy xong rồi nói thưa ngài, tôi có 100 lượng vàng muốn cúng để hộ để nó là làm chùa, ngài nó là cũng chứng minh cho. Thì ông thiền sư ngục động rồi để nó đi. Cái ông này ông ngạc nhiên, ông ngừng lại, ông nói rằng ông lặp lại lần nữa rằng thưa ngài, tôi muốn cúng 100 lượng vàng, mình gọi là 100 cây vàng để làm chùa. Thì thiền sư tôi nghe rồi, để nó đi. Rồi cái ông muốn đi ra, thì bây giờ cái nhà thương gia này mới chặn cửa lại, nói rằng thưa ngài, nghĩa là 100 cây vàng làm tới chảy máu con mắt không phải là chuyện thường, và tôi đã cúng 100 cây vàng làm chùa thì ít ra thầy cũng ngài cũng phải nói một tiếng cảm ơn chứ. Chứ ngài coi thường quá, ngài nghĩa là cái bằng coi thường cái vật chất mà tôi đã làm biết bao nhiêu công khổ vậy, ngài coi được sao? Thì thiền sư mới dừng lại hỏi rằng tại sao tôi lại cảm ơn ông? Cái người mà cảm ơn là ông phải cảm ơn tôi đó, là tại vì tôi là người nghĩa là đã sử dụng cái số lượng này, và tôi nghĩa là cảm nhận bằng cách là tôi đón nhận những bộ này, là tôi làm những cái việc mà phước báo và phước đức cho ông. Thành ra cái người á, mà người cần phải cảm ơn là tôi chứ đâu phải là ông. Thành ra nếu mà mình đem vào một cái vật chất để mình cúng và mình cầu mong để được một sự trả lời hay là để được một tiếng cảm ơn, thì nó đã giảm đi cái phần vật chất mà mình đã muốn làm. Cho nên khi nghe thiền sư khai ngộ vậy là cái nhà thương gia kia mới tỉnh ngộ xong rồi xin lỗi ngài, tại sao vậy? Tại vì cái mà của việc của mình làm, tất cả những cái hào phóng, những cái tâm tư của mình làm á, mà nó phát xuất bằng tự tâm của mình á, mà không cầu một sự đền đáp, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được cái cách chuyển hóa thân tâm của chúng ta. Cho nên các vị nhớ một câu chuyện, một cái sa di có 7-8 tuổi đó đi tu trong chùa. Thầy là một cái người tu hành, sư phụ là một người tu hành đạo cao, cho nên nghĩa là nhìn thấy vị sa di này yểu mệnh, chừng 1-2 tuần lễ nữa là phải chết, cho nên thôi nó mới không có nói ra, mà nó thôi thầy cho con về nhà con thăm cha mẹ đi. Thành ra nghĩa là chú sa di trên núi vậy, cho nên nghe thầy nói vậy mới mừng rỡ, cho nên nghĩa là cho phép về thăm cha mẹ, nên trên đường trên núi đi riêng về nhà, không có trong tâm không có nghĩ gì cả. Khi đi về nhà đi trên dọc đường gặp một cái cơn mưa lớn, một cái trận mưa như vừa rồi chúng ta ở Sydney, chúng ta mưa cả tuần lễ vậy, cho nên mưa mới thấy những cái dòng thác trên dọc đường suối rồi chảy vậy, mới nhìn thấy nữa là một cái ổ kiến mà nó trôi nữa là cái bằng nữa là bị vùi dập giữa sóng vậy, thấy tội nghiệp. Thấy những con kiến nhỏ bé mà nó trôi nữa là mình gọi là cái bằng bèo bọt vậy, xanh linh vậy, cho nên tội nghiệp mới dừng lại, xong rồi lấy cây bắt ngang qua, rồi kéo ổ kiến lên, rồi đưa những con kiến thoát khỏi đó, rồi tiếp tục đi về ở với cha mẹ, thăm cha mẹ một tuần lễ sau, thấy cũng bình thường, xong rồi trở lại. Thì khi trở lại thì vị thầy thấy rất là ngạc nhiên, hỏi tại sao mà trước đây thì dồn cái tướng nó khác, thường cái tướng là yểu mạng, bây giờ thì dồn lại cái tướng cái vị này thì sống thọ mạng lâu dài. Cho nên không nói gì, mới hỏi rằng đó là con đi về con thăm cha mẹ có vui vẻ không, là vui vẻ rồi con có làm được cái gì công đức lớn không? Nói con đâu có làm gì, con nít mỹ làm gì đâu công đức lớn. Rồi mới hỏi con có làm gì, con nhớ kỹ trong đời con, hay là trong thời gian con về nhà một tuần lễ con làm gì? Không làm, chỉ có chơi và ở với cha mẹ thôi. Nhưng mà có kể lại là trong cái ngày trên cái đường về đó, trong cái trời mưa đó đã thấy những con kiến khổ sở tan thương, cho nên đưa tay cứu vớt bằng cách là để một cành cây và kéo ổ kiến lên. Thì vị thầy nói rằng nhờ con cứu được cái đàn kiến đó mà con tăng thêm tuổi thọ, chứ không thì một tuần lễ con đã bị chết. Cái câu chuyện đó nó có vẻ cho chúng ta thấy rằng là cho dù đó là một cái câu chuyện là của nhân quả, cho dù đó là một câu chuyện là giáo dục, cũng để cho chúng ta hiểu rằng cái từ mà công đức hay là cái từ âm đức nó phát xuất từ ở chỗ này, mà nó không nhầm ở trong cái từ của phước. Các vị thấy không nhầm ở trong từ của phước. Tức là cái tâm của một cái vị, một chú tiểu khởi lên cái ý niệm vì thương chúng sanh, vì thương những con kiến nhỏ bé, chứ còn kiến mà nó trâu nó chết nhầm nhòi gì tới mình. Mình đang đi vậy, mình lo mình đi vui con nít 7-8 tuổi mà lo được cha mẹ, thầy cho về thăm cha mẹ đi chơi, thì tội gì mà phải đi cứu kiến. Nhưng mà thấy kiến nó nghĩa là cái bằng vùng vẫy giữa nước chảy, rồi thấy con kiến nó tội nghiệp, rồi thấy cả ổ kiến vậy mà chết tội nghiệp, dừng lại rồi để cành cây rồi lôi kéo những con kiến lên. Chính từ những cái phát xuất từ nội tâm, từ những cái hành vi mà không có đòi đền đáp, bởi vì con kiến là đền đáp gì mình giờ không, đâu phải cho con kiến mà đợi nó trả ơn mình, mà vì không có ý nghĩ rằng kiến sẽ ơn mình, làm với cái nội tâm bằng cách là chuyển hóa tâm thức của mình, vì cái tâm từ phát khởi tâm đó là công, và đạt được cái phước báo, đạt được cái sự nó là thọ mạng lâu dài, đó là đức. Các vị thấy nó khác nhau là như vậy đó. Tức là mình khởi một cái việc gì làm mà mình không có đòi hỏi một sự đền đáp trở lại, không có một mưu cầu, không một cái tính đó, thì sẽ đạt được cái phần gọi là đức. Còn nếu mà chúng ta làm bằng những cái gì mà chúng ta có một cái sự tính toán, có một mong chờ, thì đó gọi là phước. Và phước á, thì nó có nhiều dạng lắm, nó có nhiều dạng lắm. Và do phước có nhiều dạng cho nên cũng đồng thời phước đôi khi cũng có thể làm chúng ta hạnh phúc, nhưng mà đôi khi có phước cũng làm thì chúng ta bị khổ, khổ đau. Bởi vì các vị biết giống như người Tàu nói như bằng đó là hào con là hào của, tức là nhiều con thì nhiều phước, không? Nhưng mà các vị biết là cái bằng có nhiều người không có con thì nghĩ rằng mình thiếu phước, nhưng mà các vị biết không có con thì phước nhiều hơn có con. Hãy có con nhiều á, thì các vị biết rằng tất cả các sản nghiệp, tất cả các sự lo âu, và phải tạo thêm vô số các cái công việc làm để mà lo lắng cho con cái của mình. Cho nên từ đó tạo thành nghĩa là có những cái mình thấy rằng trong cái dạng của phước thì nó sẽ lôi kéo chúng ta vào những con đường của khổ, khổ đau. Ngay cả như khi các Phật tử vào trong ngôi chùa, như thầy nói, ngay lúc mà mình bắt đầu khởi cái niệm tâm để mình đến với chùa để mình làm những chuyện phước, mà mình chỉ nghĩ tới một nghĩa là làm để kiếm một chút phước thôi. Đó, chỉ kiếm một chút phước thôi thì ý niệm về bản ngã về con người của mình bắt đầu từ đó khởi sinh. Cho nên đôi khi chúng ta vừa mới làm, mới bắt đầu khởi cái điểm ban đầu rất là tốt, nhưng mà làm nửa chừng là chúng ta sẽ bị đổ vỡ. Thứ nhất là gì? Là có thể đối tượng mà chúng ta làm phước không thích hợp với chúng ta. Chẳng hạn như bắt đầu mình mới khởi lên cái ý niệm tốt, đang làm cái người ở trong cái cuộc đó. Chẳng hạn như bây giờ mình vào trong chùa rồi mình muốn làm một cái việc phước đức, mình cúng dường, ví dụ mình nói cúng dường 5.000, 10.000 để làm gì đó, thì được một tuần lễ, hai tuần lễ, cái đó chừng nữa là mình vào trong chùa này nữa lần thứ hai, rồi mình gặp một vài người đó trong cái bạn đạo pháp hữu của mình hay một vài thầy đó, nhưng mà họ không thỏa mãn tâm lý của mình, họ làm cho mình bực bội hoặc sanh chuyện, mình cãi lộn xong rồi cái mình giận bỏ đi về, mình nói rằng đó là mình tiếc cho cái chuyện đó, là biết vậy thì mình không có đi, mà biết vậy mình đừng bỏ ra 5.000 hoặc 10.000, biết biết làm sao để lấy lại cái đó. Đó, chính những cái chỗ đó để chúng ta thấy rằng đó là khi cái niệm nhân và ngã khởi lên á, thì cái việc làm phước chúng ta nó không có trọn vẹn và nó không có một kết quả lớn lao. Có những khi chúng ta làm gần cuối đoạn đường rồi mà chúng ta vẫn còn phải lui sụt, bất mãn. Bởi vậy các vị nhớ rằng có nhiều người đến chùa lúc đầu vậy rất là tinh tấn, rất là dễ thương và rất là hoan hỷ, nhưng mà đi một thời gian phải phấn đấu, mà không phải vì mục đích để giải thoát khổ đau trong nội tâm, mà mục đích để tìm một chút gì đó đền đáp cho con người của mình. Khi nào cái nhu cầu về tâm lý, về tình cảm chúng ta không được thỏa mãn, chúng ta sẽ đổ vỡ và do chúng ta trở thành bất mãn. Bất mãn rồi làm gì đúng không? Bắt đầu tạo nghiệp. Tạo nghiệp bằng cách nào? Cái miệng của mình. Thấy không các bạn không? Cái miệng của mình. Cho nên bắt đầu nghĩa là bao nhiêu chuyện cũ, bao nhiêu chuyện gì, quá khứ vị lai đó, bắt đầu mình đi tôm đi gớm. Có nhiều người thậm chí các vị không là đi tìm tất cả những cái chỗ phát xuất cái chuyện gì ra để tạo thành giống như một cái bản văn vậy để nghĩa là kể tội, kể một bản văn vậy để mà kể chuyện về cái chùa đó, về con người đó. Trong khi đó chúng ta đánh mất tất cả những gì chúng ta khởi niệm đầu tiên là chúng ta muốn tìm một chút phước. Cái khởi niệm chúng ta là chúng ta muốn tìm một chút phước, kể cả chúng ta muốn tu, chúng muốn vào chùa để tạo lập một chút nào mà công đức phước báo của mình. Nhưng mà rốt cuộc nữa là vì chính chúng ta, do cái nhu cầu mình gọi là bản ngã, xây dựng bản ngã, tức là đòi hỏi một sự đáp trả, mà làm chúng ta phải tạo những cái nghiệp rất lớn. Cho nên chữ phước đây nó sẽ đi đồng với một chỗ là nếu biết tạo phước thì nó sẽ thành phước, mà nếu mà không biết tạo phước thì nó sẽ tạo thành tội. Hôm qua thầy có nói cho các vị nghe đó, là nếu mà các vị coi cái trong internet thì các vị thấy rằng là ở Việt Nam mình đó là có một cô bé mà bị hành hạ mười mấy năm trời đó, thì các vị cứ tưởng tượng là cái chuyện đó nó không phải là chuyện một chuyện đâu. Nghĩa là hàng trăm ngàn cô bé khác, hàng trăm ngàn con người trên thế gian này đang bị hành hạ khổ đau ở thế gian bởi nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà chúng ta biết tại sao vậy? Bởi vì khi mà định nghĩa một từ là họ thiếu phước, và định nghĩa một từ thứ hai là tại sao nghĩa là một con người ở giữa một cái thành phố nữa là cái bằng cả trăm ngàn người, cả triệu người như vậy mà bị hành hạ suốt cả mười mấy năm mà không ai biết được và không giải tỏa được, tại sao? Đó là nghiệp của họ, đó là quả nghiệp của họ. Cho nên các vị cứ tưởng tượng rằng khi mà mình bị nghiệp quả đến rồi đó, mình ở giữa cả mọi người ở chung quanh vậy nè, cả trăm người chung quanh mình vậy, nhưng mà khi nghiệp đến rồi không ai cứu mình được hết, không ai cứu mình hết. Cũng giống như thầy kể là năm rồi mà kỳ rồi thì đi bên Mỹ vậy, tức là có một cái người Việt Nam mình mà là nói rằng sẽ không bao giờ giúp đỡ người khác, bao giờ làm phước nữa, cũng vì vậy, tức là họ không hiểu rằng họ đã thiếu phước, tức là giữa một cái quán ăn cả trăm người mà chỉ xin một đồng để gọi điện thoại mà không ai cho, chỉ nghĩa là đánh mất cái chìa khóa xin một đồng để gọi điện thoại mà 100 người trong quán ăn mà không ai cho mình, để thấy rằng không phải người ta không tốt đâu, nhưng mà mình bị thiếu phước và mình đang ở trong một hoàn cảnh của nghiệp quả. Nếu mình biết được rằng nữa là việc gì nó cũng có nhân, việc gì nó cũng có quả, thì mình sẽ suy nghĩ hai cái từ rằng phước á nó có phước nhân và phước nó có phước quả. Nếu người nào muốn có phước quả thì người ta phải bắt đầu từ của chỗ khởi hành là gì? Phước nhân. Cho nên từ cái chỗ mà khi chúng ta thấy rằng cái việc làm tốt của chúng ta nó, nếu mà nó hoàn toàn kể cả mình thương yêu ai cũng là một cái hành vi mình có thể khởi sinh được phước đức. Nếu mà các vị chỉ cần nữa là nhìn người ta bằng một ánh mắt tốt đẹp, nói với người khác bằng một cái lời nói êm dịu, và khuyến khích để người ta phát khởi được cái sự nghĩa là đời sống tốt đẹp, an ủi người khác cũng là một việc làm phước đức. Thậm chí nếu mà các vị nở một nụ cười mà làm cho người ta hạnh phúc được thì nụ cười của các vị đó là một cái vật gọi là vô quý thí, là các vị đã thí một cái món thí mà làm cho người ta không có sợ hãi. Tất cả đều là phước á. Trong Phật giáo nó có một cái từ rất là quan trọng mà nếu khi các Phật tử học bài kinh này, các Phật tử là từ đó là gì? Nó là tam luân không tịch. Tam luân không tịch tức là trong một cái vòng xoay tròn như vậy nè, ba cái vật này đó, tam luân tức là ba cái vòng tròn này á, các vị nghĩa là không thể thiếu một. Và nếu mà các vị đạt được đỉnh cao, nó trở thành ba la mật á, thì khi đó mọi thứ á, nó mới trở thành công đức vô lượng. Còn nếu không á, là các vị khiếm khuyết một điều á, thì nó sẽ vỡ đi trong cái tam luân không tịch này. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là nếu mình muốn bố thí hay là mình làm phước á, là phải có mình, tức là chủ nhân. Thứ hai nữa là đối tượng là người được nhận, tức là người cho. Và thứ ba nữa là vật được cho. Nếu bây giờ mà các vị muốn làm phước, muốn làm các việc tốt, nhưng mà không có đối tượng, không có người, không biết cho ai. Có nhiều người nói rằng là bây giờ ta có tiền nhiều quá mà không biết làm phước, làm gì cho hết tiền à, thì các vị thấy không? Tức là chúng ta không có đối tượng. Hay là ngược lại, khi chúng ta có bản thân cá nhân mình rồi, chúng ta có người để cho, nhưng mà chúng ta không có tiền để cho. Đó, nghe người ta khổ quá, nghe người ta bị tai nạn mình thương dữ lắm. Tức là có mình à, có người mình thương dữ lắm nhưng không có tiền để cho. Cho nên trong ba cái này, chủ nhân tức là cái bằng cái người muốn làm phước, người được đón nhận của có phước, và thứ ba nữa là vật để cho. Ba cái đó phải được đầy đủ thì như vậy chúng ta mới chọn một cái thứ nhất gọi là làm phước về mặt hình thức. Và nếu khi mà chúng ta đã tu đến một cái đỉnh cao hơn, người ta gọi là ba la mật á, là cho mà không thấy có người người nhận, cho mà không thấy mình là kẻ cho, và cho mà cái vật cho không thấy cái giá trị của nó, cũng giống như coi như đó là cái của mình. Đó, bây giờ các vị suy nghĩ làm thế nào để đạt được điều đó, để đạt được cái mà chúng ta gọi là công đức. Không thấy mình, không có thấy người nhận, và không thấy vật được cho. Chứ nếu không thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ bị rơi vào trong một cái giới hạn. Giới hạn kể cả những cái lòng tốt, mình thấy rằng coi như đó là một việc phước đức, đó là một cái chuyện làm tốt, nhưng mà trong đó nó cũng sẽ nhen nhúm một nhân ngã và tạo thành một tội lỗi và một sự khổ đau. Bây giờ thầy ví dụ các vị sẽ nghe. Có một cái bà kia, bà chồng bà mất rồi, cho nên bà sống một cái đời sống nghĩa là rất là cô đơn tịch lẻ, cho nên bà nuôi một con chó, cho nên mới thương yêu con chó nó rất là lâu dài. Coi như hai người chỉ còn lại là đi đâu đi chứ về rồi nói chuyện với con chó thôi, tâm sự con chó thôi. Nhưng một thời gian thì con chó nó bị bệnh và nó bị ung thư xong rồi bắt đầu nghĩa là nó suy sụp rồi, nó sắp sửa chết rồi. Và vị bác sĩ thú y đó khám nghiệm xong rồi nói rằng con chó này á không thể sống lâu được, nó đang bị ung thư và nó cần phải chấm dứt sự đau khổ, nó sớm nào chết lấy, còn không nữa đau đớn lắm. Nhưng mà cái người nghĩa là cái người chủ này đó muốn đến nói với bác sĩ là làm thế nào để kéo dài mạng sống của con chó, bởi vì bà rất là thương con chó. Con chó mà mất đi đó thì bà coi như là mất đi một người thân của bà, coi như mất đi một đứa con của bà, hay là mất đi cũng như một ngày trước khi bà có chồng, bây giờ nó trở thành một cái người bạn của bà, mất đi thì bà mất hết một người bạn và coi như bà cũng sẽ suy sụp. Cho nên yêu cầu cái người bác sĩ đó nữa là làm sao nữa là trị và làm giúp cho con chó có thể kéo dài. Bây giờ chúng ta sẽ đặt ra một vấn đề, cái người chủ tức là cái bà đó thương con chó hay là thương chính bà? Khi chúng ta làm một vấn đề, chúng ta suy nghĩ rằng cái người chủ này họ đang thương con chó hay là họ thương chính họ. Nếu bà suy nghĩ kỹ tưởng rằng nếu là bà thương chính bà đó thì vì con chó phải tồn tại, nếu con chó mất đi thì bà sẽ cô đơn và sẽ khổ đau ghê gớm. Ngược lại, nếu bà thương con chó thì bà thấy rằng con chó nó đang có một nhu cầu cần phải ra đi, vì nó bị ung thư, nó bị tàn phá hết rồi. Chúng ta nói con chó để cho xa một chút thôi, chứ bây giờ chúng ta trở lại con người. Có những người nằm đó hoặc hoài 5 năm, 10 năm mà lẽ ra họ cần phải được sự ra đi, họ nghĩa là họ nói rằng có nhiều người nó muốn chết rồi, tôi muốn chết rồi, mà mình không muốn họ chết. Bây giờ mình nghĩ rằng mình thương họ, Nhưng mà mình thương họ hay là mình thương mình? Bây giờ mình phải đặt ra, mình đang thương họ hay là mình đang thương mình? Nếu mà để cho họ ra đi được hạnh phúc, được an lành, họ ra đi để họ chấm dứt được cái thân tứ đại và khổ đau của họ, họ ra đi để họ chuyển hóa một kiếp khác, họ chuyển hóa họ lên một cái thân phận khác được hạnh phúc nữa, thì mình có nên để cho họ đi không? Phải không? Đó, cho nên các vị không? Ngay cả cái việc khi chúng ta tu phước, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Chúng ta tu phước là chúng ta do cái gì, một hành động nào, một lời nói, một ý nghĩ mang lại hạnh phúc cho kẻ khác. Trong khi mang lại hạnh phúc kẻ khác là hạnh phúc cho bản thân của chúng ta. Nhưng mà các vị cứ nghĩ rằng, nếu bây giờ mình cho ai đó một cái món quà, cho ai đó một phần thưởng, hoặc làm cho ai đó nghĩa là có thể thành tựu, nghĩa là kể cả người là mình nữa là ra tiền để nuôi ai đó ăn học để mà họ thành công, cái thành công của họ mà mình cảm thấy là mình thỏa mãn được, mình hạnh phúc, mình nghĩa là mình thấy mình vui sướng và mình tự hào rằng mình là cái bằng ân nhân lớn nhất để giúp cho người ta thành công, thì ngay lúc đó cái phước của mình cũng rất là cỏn con. Cho nên có những vị, các vị thấy không, khi mình cho người ta một món ăn và người ta nhận món ăn đó để người ta ăn, mà mình thỏa mãn với cái gì? Thỏa mãn với sự giàu có của mình. Mình cảm thấy hạnh phúc vì mình đã cho người ta ăn, và người ta ăn ngon vậy mình cảm thấy mình sung sướng. Ngay lúc đó mình cũng sẽ hiểu rằng cái làm phước của mình nó sẽ không mang lại chữ đức trong tâm trí. Nó ghê gớm là các vị thấy rằng nó rõ ràng là như vậy. Bởi vì cái việc mà chúng ta làm có nghĩa là để chúng ta thỏa mãn. Thậm chí nữa là có những người nữa là họ trả thù những người khác bằng cách là thỏa mãn, vì khi thấy kẻ khác khổ đau để mình thỏa mãn. Bây giờ chúng ta chỉ có đổi lại một cái là chúng ta nghĩa là khi chúng ta cho người ta ăn để chúng ta người ta ăn no, người ta nghĩa là cảm thấy nghĩa là cái bằng nghĩa là vui sướng, người ta ngủ ngon lành vậy á, để mình nghĩa là thỏa mãn được cái mà cái bằng mình có chỗ mình cho ra, và nghĩa là mình giúp cho người ta học hành thành tựu để mình nghĩa là được thỏa mãn, để được vuốt ve, để được mọi người biết rằng mình là một người có ơn rất lớn với kẻ khác, mình cảm thấy mình thỏa mãn. Giống như thầy không bao giờ dám thỏa mãn chuyện đó. Có những lần thầy đi giảng, các phần tử có nhiều người đến gặp thầy là cảm ơn thầy lắm, đảnh lễ thầy, nhờ thầy mà con nghe bài giảng của thầy chứ không con chết rồi, chứ đừng được cảm ơn thầy. Xin các vị hãy cảm ơn Phật, cảm ơn tự giác của mình, và các vị đã tự đứng được trên đôi chân của mình. Thầy không có trách nhiệm nữa. Thầy chỉ là người hướng dẫn, và thầy chỉ lặp đi lặp lại những gì mà thầy đã học được, và có thể có cơ hội khai mở cho các vị. Cái đó không phải là ân nghĩa của thầy.